This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của Hoàng Thủy tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào Hoàng Thủy tại Dallas. Sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump và ông Kim, thì bây giờ có vẻ chính quyền Bắc Hàn đang im ắng hơn. Và bây giờ, chính ông Joe Biden cũng đã đưa ra lời yêu cầu là chính quyền Bắc Hàn cần phải có những hành động cụ thể trong mục tiêu phi hạt nhân hóa. Nhưng mà bây giờ người ta cũng chưa biết là cụ thể như thế nào đó, Hoàng Thủy.
Thưa quý vị, thì tin của thế giới thì mỗi ngày mình đọc, mình cũng không biết là nó như thế nào, thì chỉ có biết được khi mà những cái tin tức tiếp theo đó được chính phủ hoặc là chính quyền họ đưa ra cho mình biết. Và thưa quý vị, thì một cái bản tin khác là nghị sĩ Mỹ Hoa Kỳ đã yêu cầu Google xem xét lại với việc hợp tác với Huawei. Thì một nhóm các nhà lập pháp dân chủ và cộng hòa của Hoa Kỳ hôm qua đã yêu cầu hãng Google của Alphabet Inc. tái xem xét lại việc sử dụng hợp tác của họ với tập đoàn viễn thông Huawei Technology của Trung Cộng mà họ xem là một mối đe dọa về an ninh. Trong một lá thư gửi đến giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai, các nghị sĩ cho biết mới đây Google đã quyết định không tiếp tục dự án Maven, một đối tác giữa Google với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Ông cho rằng, mặc dù chúng tôi lấy làm tiếc rằng Google không muốn tiếp tục truyền thống hợp tác lâu dài và có hiệu quả giữa quân đội và các công ty công nghệ, chúng tôi thậm chí còn thất vọng hơn với việc Google sẵn sàng ủng hộ đảng Cộng sản Trung Cộng hơn là quân đội Hoa Kỳ. Lá thư này có chữ ký của những thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton và Marco Rubio, các vị dân biểu Cộng hòa Michael Conaway và Liz Cheney và dân biểu Dân chủ Judge Ruppersberger. Alphabet không phản hồi trước yêu cầu bình luận. Lá thư này là một hành động mới nhất trong một loạt những nỗ lực của các nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ nhằm vào Huawei và tập đoàn ZTE, một công ty thiết bị viễn thông khác của Trung Cộng. Họ đã soạn thảo những dự luật cấm các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ sử dụng các sản phẩm của những công ty này và tìm cách đảo ngược quyết định của Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc cấm đối với ZTE. Hồi đầu tháng này, một thượng nghị sĩ khác là ông Mark Warner của đảng Dân Chủ cũng đã viết thư cho hãng Alphabet và các công ty công nghệ khác để hỏi về các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với các bạn hàng Trung Cộng. Xem ra Trung Cộng càng ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, đúng không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, người ta thấy rằng là có vẻ như ông Trump đang cố chĩa mũi dùi về phía Trung Cộng sau hàng loạt những cái biện pháp đánh thuế, cũng như rằng là những cái lời đe dọa tiếp tục đánh thuế khoảng 200 tỷ Mỹ Kim lên các mặt hàng của Trung Cộng. Thì bây giờ lại nhắc đến cái vụ GTE. Trong thời gian trước, chúng ta thấy một cái hành động bất ngờ, đó là sau khi ông Trump đưa ra một cái phán quyết là không một cái công ty nào được phép cung cấp hoặc là sử dụng những cái sản phẩm, những cái thiết bị của GTE, thì ngay lập tức GTE đã đồng ý đóng một khoản tiền phạt lên đến 1 tỷ Mỹ Kim và 400 triệu Mỹ Kim tiền thế chân cho một ngân hàng của Hoa Kỳ, như là một phần thỏa thuận đã ký trong đầu tháng này. Thì bên cạnh đó, các giới chức quản lý của công ty GTE cũng hoàn toàn thay hết bằng các giới chức của Hoa Kỳ. Người ta thấy đây là một cái chiến thắng của ông Trump, nhưng mà bây giờ có vẻ như các ông nghị nhà ta vẫn chưa đồng ý hoặc là chưa có nhìn nhận cái thành tích này của ông Trump mà muốn tiếp tục lôi GTE ra để mà đưa vào những cái biện pháp áp đặt khác mà họ trừng phạt nhắm đến công ty GTE. Và người ta thấy có vẻ như là rõ ràng chính quyền của ông Trump đang nhắm về phía Trung Cộng với một loạt các biện pháp trừng phạt, mặc dù bất chấp những phía Trung Cộng cũng đã đưa ra họ đe dọa là họ sẽ đáp trả. Nhưng về phía Nga thì người ta nói rằng là mặc dù có những cái lời cáo buộc là Nga cũng như các giới chức tình báo của Nga đã xen vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhưng mà ông Trump không đã bác bỏ hết những cái cáo buộc này, mà bây giờ có thể ông Trump sẽ có cuộc gặp với ông Putin vào tháng sau. Mặc dù chưa có những thông tin chính thức, nhưng mà người ta thấy có những cái bước chuẩn bị rồi. Thì cái điều này lại khiến cho nhiều người cảm thấy nghi ngờ và cho rằng, đó, thấy chưa, ông Trump mặc dù rằng là nói rằng là không có, người Nga không có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, nhưng mà ông Trump chỉ tập trung đối phó với Trung Cộng mà lại thân thiện với Nga, nên người ta có cơ sở để nghi ngờ hơn về cáo buộc kể trên. Các giới chức của Hoa Kỳ cho biết rằng là có thể ông Trump sẽ gặp ông Putin vào tháng 7 tới đây tại châu Âu. Dự kiến thì ông Trump sẽ đến Brussels, thủ đô của Bỉ, để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11 tháng 7. Rồi sau đó ông Trump sẽ di chuyển đến London của Anh Quốc vào ngày 13 tháng 7. Tờ The Times trích lời một giới chức của chính quyền Anh cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin có thể sẽ diễn ra trước hoặc sau khi ông Trump kết thúc chuyến thăm Anh Quốc. Trước đó, thủ đô Vienna của Áo, cụ thể là trụ sở của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, được coi là một địa điểm có khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin, có thể trước hoặc sau ngày 11 hoặc là 13 tháng 7. Tuy nhiên, cả Tòa Bạch Cung lẫn Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận thông tin này. Ông Trump từng úp mở về việc tổ chức một cuộc gặp gỡ với ông Putin trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News. Sau đó, ông cũng gợi ý cuộc gặp mùa hè này. Vào ngày 10 tháng 6, đó thì ông Putin cũng khẳng định có thể sẽ gặp mặt ông Trump ngay sau khi phía Hoa Kỳ sẵn sàng. Thì những cái thông tin này làm cho người ta dấy lên những nghi ngờ rằng là tại sao ông Trump lại mong muốn gặp ông Putin như vậy, khi mà đã có những cái lời cáo buộc là phía ông Putin cũng như là các giới chức an ninh của Nga đã cố tình xen vào cuộc bầu cử tổng thống. Làm như vậy để làm chi cho người ta thêm nghi ngờ? Nhưng mà chúng ta biết ông Trump là một người thường là không có để ý đến những cái lời chỉ trích hoặc là những cái lời cáo buộc mà ông Trump thích làm theo ý mình. Nhưng có vẻ như lần này ông quyết định thân Nga mà đánh tàu đó, Hoàng Thủy.
Đúng rồi, với một loạt những gì mà Trung Quốc, Trung Cộng đã làm thì đó là điều đương nhiên. Và tất nhiên là Trung Cộng cũng không có dễ dàng gì. Ai cũng biết là Trung Cộng là gọi là rất là thâm hiểm. Thì bây giờ là Trung Cộng đã có những cái bước gọi là có thể là sẽ trả đũa lại thương mại đến với Hoa Kỳ. Thì hiện tại bây giờ Trung Cộng và Hoa Kỳ đã chìm vào một cái vụ tranh chấp thương mại ngày càng sâu sắc, khiến cho các thị trường tài chính chao đảo. Và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã đe dọa áp đặt thuế lên thêm 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa từ Trung Quốc. Và hành động này đã khiến Bắc Kinh cáo buộc Washington phải ra một cái thông cáo là về cái cuộc chiến thương mại. Và ngày hôm 18 tháng 6, Tổng thống nói rằng lời đe dọa của ông là sự trả đũa với quyết định của Trung Cộng tăng thuế quan lên 50 tỷ hàng hóa Trung Cộng trong cuối tuần qua. Một cái hành động mà bản thân nó đã là một cái phản pháo lại của Trung Cộng với việc áp đặt thêm thuế lên hàng hóa của họ mà Hoa Kỳ đã cho biết từ trước. Thì một cái đời đe dọa mà mới nhất của Tổng thống đã khiến Trung Cộng không có thể đưa ra những cái phản ứng đích đáng kể từ khi giá trị hàng hóa liên quan vượt qua hơn 70 tỷ Mỹ Kim so với tổng giá trị hàng hóa mà Trung Cộng đã đưa vào Hoa Kỳ từ hồi năm ngoái. Và Trung Cộng có thể sẽ có nhiều phản ứng bằng nhiều cách khác nhau, và đây là một số việc có thể sẽ xảy ra là sau khi mà Hoa Kỳ đe dọa áp thuế thêm 25% đối với 50 Mỹ Kim hàng hóa từ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu tuần trước, thì Trung Cộng có thể tăng thuế lên thêm nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ nữa, ví dụ như máy bay chẳng hạn, và họ cũng có thể tăng mức thuế lên các mặt hàng mà họ đang nhắm vào. Tuy nhiên, Trung Cộng cũng chỉ có thể hành động tới mức đó mà thôi. Trung Cộng hàng năm thì có thể là đem vào 129,89 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Hoa Kỳ. Đó là cái con số từ hồi năm ngoái, và so với là số 505,43 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Cộng đưa vào Hoa Kỳ. Theo số liệu của Hoa Kỳ, thì con số này khác với số liệu do Trung Cộng đưa ra, mà theo đó Trung Cộng nhập khoảng chừng đưa vào cho Hoa Kỳ, nhập vào cho Trung Cộng là khoảng 153,9 tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ. Còn Hoa Kỳ thì chỉ mua 429,8 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Cộng mà thôi. Thì cho dù cái số liệu nào đi chăng nữa, thì ngay cả khi mà chính quyền của Tổng thống Trung vẫn áp thuế lên 300 hay thậm chí 400 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Cộng, thì Bắc Kinh vẫn có thể áp thuế lên tổng cộng hơn 100 tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ. Và cái cuộc chiến thương mại này thì có thể leo thang một cách là Bắc Kinh có thể dùng các biện pháp phi thuế quan. Họ cũng có thể tạo ra những cái nút thắt cổ chai tốn kém cho những cái hàng hóa mà từ Hoa Kỳ đem vào Trung Cộng. Các nhà kinh doanh cho biết rằng họ được nói các biện pháp kiểm tra này chỉ đơn thuần là mang tính về kỹ thuật bản chất, như là táo hoặc là trái cherry, xe hơi, thịt heo Hoa Kỳ đã nằm trong danh sách mà bị Trung Cộng áp thuế. Trong nhiều năm nay, các thương hiệu của Hoa Kỳ như Facebook và Google cũng đã bị cấm ở Trung Cộng. Việc xin giấy phép hoạt động của một số lĩnh vực cũng sẽ có thể khó khăn hơn. Ông Jacob Parker, phó chủ tịch phụ trách các hoạt động của Trung Cộng của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ, Trung Cộng cũng cho biết rằng Trung Cộng chắc chắn sẽ bắt đầu xem xét các cách thức khác để thực thi những hành động chống lại các công ty Hoa Kỳ hoặc hoạt động ở thị trường của họ. Cho nên là bây giờ là đi đâu cũng ai, mặc dù là ai cũng ghét Trung Cộng, tất cả đều là ai cũng muốn trả thù Trung Cộng, nhưng mà thật sự ra cái thế lực của Trung Cộng quá lớn mạnh. Bây giờ mình làm gì họ, họ cũng đều có cách làm lại mình. Trong tương lai, không biết là có một cái cuộc chiến tranh thế giới mà tất cả các nước trên thế giới chỉ đánh có một mình Trung Cộng mà thôi.
À, cái đó khó. tại vì Trung Cộng không phải chỉ là một mình họ, mà họ còn thêm những cái đồng minh cộng sản khác. Nhưng mà đối với các lời đe dọa đáp trả lại về cuộc chiến thương mại của Trung Cộng thì có vẻ ông Trump không lo lắng. Bởi vì ông Trump đã quyết định thêm một cái điều mà có thể sẽ khiến cho chính quyền Trung Cộng rất là tức giận. Đó là ông Trump sẽ lập ra một cái danh sách khoảng là 1.000 công ty hạn chế nhận đầu tư từ phía Trung Cộng trong lĩnh vực kỹ thuật cùng với nhiều ngành nghề khác đóng vai trò quan trọng trong nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo tờ SCMP trong ngày hôm qua trích lời một giới chức giấu tên trong chính quyền cho hay là Washington đang có kế hoạch công bố một cái bộ quy định mới trong vấn đề đầu tư sẽ được công bố trong tuần sau, bao gồm những cái điều khoản hạn chế về vấn đề đầu tư đối với cá nhân hoặc công ty của Trung Cộng vào các lĩnh vực quan trọng đối với nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tờ Politico cũng đưa tin cho biết rằng là có khả năng cao là quy định mới sẽ giới hạn các công ty của Trung Cộng tiếp cận khoảng là 1.000 công ty của Hoa Kỳ trong lĩnh vực kỹ thuật và các ngành nghề quan trọng. Thông tin này phù hợp với những tuyên bố của ông Trump hồi cuối tháng 5 vừa qua, khi cho rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra những cái kế hoạch đối phó với chính quyền Trung Cộng do lo ngại về việc các công ty của Bắc Kinh thường ăn cắp những cái sản phẩm về trí tuệ, cũng như ép các công ty Hoa Kỳ phải giao những cái kỹ thuật đó như là một điều kiện đầu tiên để có thể hợp tác với các công ty của Trung Cộng. Theo tờ Politico cho biết, đây là bước đi mà chính quyền Trump trong nỗ lực kiềm chế tham vọng nhằm kiểm soát các ngành kỹ thuật chủ chốt của chính quyền Trung Cộng đối với nền an ninh của Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ lo ngại rằng thông qua những cái khoản đầu tư này, Trung Cộng sẽ thúc đẩy một loạt các vấn đề chuyển giao những kỹ thuật quan trọng, theo đó đe dọa đến nền an ninh quốc gia. Và nguồn tin trên cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ lập danh sách khoảng 1.000 công ty cấm hoặc là hạn chế trong vấn đề đầu tư của Trung Cộng, hoặc sẽ đưa ra những cái ngành nghề xem là quan trọng để siết chặt các điều kiện nhận các nguồn tiền đầu tư từ phía Bắc Kinh. Hành động mới được công bố trong lúc Hoa Kỳ và Trung Cộng đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến thương mại, như là Hoàng Thủy đã nhắc đến, đó là ông Trump quyết định áp thuế 25% đối với 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa và dự định áp thuế bổ sung 10% đối với 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa khác đến từ Trung Cộng. Ngay lập tức, Trung Cộng đã công bố đáp trả một gói thuế tương tự nhắm vào nhiều mặt hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả đầy đủ về vấn đề là nếu Hoa Kỳ vẫn không chịu ngừng lại về áp thuế họ thì họ sẽ áp thuế lại. Và đấu qua đấu lại thì người ta không biết sẽ đi về đâu. Nhưng rõ ràng những cái điều lo sợ của chính quyền Hoa Kỳ là có cơ sở, khi trong những thời gian gần đây chúng ta thấy các mặt hàng của Trung Cộng, thí dụ như các loại điện thoại tinh khôn, thì thấy rằng là rất là giống, hoặc là có những cái chi tiết liên quan đến các sản phẩm nổi đình nổi đám của Hoa Kỳ, thí dụ như là iPhone, thì bây giờ các sản phẩm của Trung Cộng cũng giống giống như vậy mà giá rẻ hơn. Đó chỉ là bề nổi, còn rất là nhiều những cái mặt hàng hoặc là những cái kỹ thuật mà Trung Cộng có được từ phía các công ty của Hoa Kỳ thì bây giờ họ đem lại để đối phó với Hoa Kỳ, thì đó là điều mà chính quyền Trump rất là lo ngại. Hoàng Thủy.
Vâng, thì Trung Cộng dù là trực tiếp hay gián tiếp cũng đã có một số ảnh hưởng rất là nặng nề đối với một số nước. Và chúng ta có thể thấy là ví dụ giống như Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ, mặc dù là Trung Cộng chưa có vào, nhưng mà họ đã lợi dụng chính quyền Cộng sản Việt Nam và bây giờ đã tạo lên một cái làn sóng biểu tình rất là sâu sắc trong cái ở Việt Nam. Và hiện tại bây giờ ở Bình Thuận thì người dân ngày càng muốn đứng lên nhiều hơn nữa để đòi công lý cho mình. Và đặc biệt là sau khi có một người biểu tình bị đánh thổ huyết. Sáng ngày 20 tháng 6, hàng chục người dân địa phương biểu tình tại trụ sở công an thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận để phản đối việc công an gây thương tích cho Nguyễn Minh Kha, người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu hơn một tuần trước đó. Tối ngày 20 tháng 6 giờ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hương là mẹ của anh Nguyễn Minh Kha cho biết rằng con của bà bị công an đánh trong lúc bị công an thẩm vấn sau khi tham gia cuộc biểu tình ngày 10 và 11 tháng 6. Bà nói rằng công an đưa giấy mời 2 lần, cháu lên nhưng không ngờ bị đánh kiểu đó. Công an xã Hòa Minh đánh cháu, miệng nói thì tay họ đánh lên đầu, thụt đầu gối vào hông, thằng con tôi nó xỉu. Nó mệt quá, thở không nổi, họ túm lấy đầu thằng nhỏ, họ bảo thằng con tôi phải nhận tội. Theo tin trên báo Pháp Luật hôm 20 tháng 6, thì người dân Phan Rí Cửa tập trung tại trụ sở công an để làm rõ về việc công an gây thương tích cho Nguyễn Minh Kha. Tuy nhiên, tới trưa cùng ngày thì qua một số vận động, người dân đã không còn tập trung tại đây và trở về nhà. Bà Hương nói hiện tại anh Kha đang ở thành phố Hồ Chí Minh, đang ở Sài Gòn. Xin lỗi quý vị, tại vì cái này là bài viết, cái lời của bà Hương nói, cho nên là Hoàng Thủy xin lỗi quý vị về việc này. Bà Hương nói hiện tại anh Khoa đang ở Sài Gòn và hiện sức khỏe không được tốt cho lắm. Nội thương nặng, sốt và ho ra máu. Con tôi sức khỏe không tốt, bị nội thương trong, ho ra máu, không điều trị tại bệnh viện vì nhà quá nghèo. Trên Facebook thì cũng có một blogger Ngô Thanh Tú hôm qua cũng viết rằng sáng nay Kha lại bị thổ huyết, người nhà vô cùng lo lắng trước tình hình sức khỏe của em. Kha chính là người kêu thân nhân, hàng xóm kéo nhau đến đồn công an thị trấn Phan Rí Cửa để phản đối và đòi công lý trong suốt những ngày qua. Và sáng hôm ngày 20 tháng 6 thì người nhà lại tiếp tục lên đồn bao vây để yêu cầu công an phải có trách nhiệm với nạn nhân. Một blogger khác là Trịnh Kim Tiến, là một nhà hoạt động có cha bị công an dùng nhục hình cho đến chết, đã cho biết rằng việc công an đánh người ép nhận tội rất nhiều ở Việt Nam. Bạn Khoa bị đánh trọng thương và đưa lên Sài Gòn cấp cứu. Tôi nghĩ rằng việc đánh người như thế là hành động man rợ, cho thấy đó là một nhà nước không pháp luật. Người dân Phan Rí kể lại là họ bị khủng bố, rất nhiều thanh niên bị bắt, đánh đập và giam cầm. Họ luôn miệng nói đây là nhà nước do dân và vì dân, nhưng trên thực tế, cách hành xử, bắt bớ, đánh đập người biểu tình và cách giải quyết sau đó cho thấy họ vô cùng coi thường người dân, họ dùng bạo lực để đàn áp cai trị người dân. Cổng thông tin của tỉnh Bình Thuận cũng trích lời ông Phạm Khánh Phương, Phó trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phong cho biết, vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua là do các thế lực thù địch kích động. Và một lần nữa, đây là những lời nói của những người trong cuộc, là đó là chính là lời nói của ông Phạm Khánh Phương. Mỗi lần mà đọc những cái tin tức nào mà về Việt Nam, về cách mà những người họ viết về những cái người mà đi biểu tình, thì thật sự mà nói là nhiều khi nghẹn ngào tới nỗi mà không đọc ra được. Tại vì không biết tại sao mà tự nhiên trong lòng mình nó quá đau đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chính quyền Cộng sản Việt Nam họ chỉ có một cái luật duy nhất, đó là luật rừng. Và họ đem cái luật đó ra để áp đặt với chính người dân của mình. Thì thưa quý vị, trong ngày hôm qua chúng tôi đã nhận được một cái nguồn tin từ đài VOA cho biết rằng là các dân biểu của Hoa Kỳ đã đồng ký tên trong một cái bức thư gửi cho Tổng thống Trump. Trong đó bao gồm dân biểu một thành viên của Quốc hội là Jimmy Gomez, dân biểu Alan Lowenthal và dân biểu Luis Correa, thì đều gửi thỉnh nguyện thư để mà bức thư yêu cầu Tổng thống Trump phải ngay lập tức gây áp lực đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam để thả công dân Hoa Kỳ là anh Will Nguyễn. Thì bây giờ người ta chờ đợi xem ông Trump hoặc là chính quyền Hoa Kỳ sẽ giải quyết cái vụ này như thế nào. Nhưng mà khi mà phỏng vấn những người bạn của anh này ở Singapore thì đều nói rằng anh Will Nguyễn là một người ôn hòa và không thể nào là người đã gây ra hành động bạo lực hoặc là xúi dục người dân để gây bạo loạn, gây rối an ninh công cộng như các bản tin mà các đài truyền hình của chính quyền Cộng sản Việt Nam loan báo. Thì chúng ta đều biết rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam cái chiêu này họ dùng hoài, tức là lúc nào cũng ép cho người ta lên TV để nhận, ồ đây là lỗi của tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Rất là nhiều, trong vụ Trịnh Xuân Thanh cũng vậy, thì ông Thanh rõ ràng bị bắt cóc thì cũng đã xuất hiện trên đài truyền hình của chính quyền Cộng sản Việt Nam để thừa nhận là chúng tôi tự động về nước để mà thú tội trước toàn dân. Nói chung, những cái điều đó chỉ bịp bợm được với người dân trong nước mà thôi. Vốn họ đã bị che mắt trong suốt mấy chục năm vừa qua rồi. Nhưng đối với người Việt hải ngoại, đối với quyền tự do chúng ta đã có, thì chúng ta biết đây là những cái nguồn tin thất thiệt mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra mà thôi. Nhưng mà nhắc đến Cộng sản Việt Nam thì chắc chúng ta nói mấy bữa cũng không hết đâu Hoàng Thủy à.
Đúng rồi, mà thật sự mà nói, nếu như mà ở Việt Nam thì dân chúng bị che mắt bằng rất là nhiều tin giả mà không biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ có chúng ta ở bên đây mình nhận được những cái nguồn tin từ nhiều phía khác nhau. Và đôi khi, và chính vì vậy mà nếu như mà có những người nào mà mới từ ở Việt Nam qua, họ luôn luôn nghĩ rằng chính phủ Việt Nam rất là tốt đẹp, họ giúp cho dân, cái gì cũng vì dân hết. Giống như hôm qua anh Không Nguyên có nói một điều, cái gì cũng vì dân nhưng chỉ có nhà nước,
cái gì cũng của dân
nhưng mà chỉ có cái ngân hàng
là
của nhà nước,
ngân
hàng cũng của nhà nước luôn.
Dạ vâng. Và chính quyền Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tung hê Việt Nam là thiên đường, là nơi đáng sống, là nơi yên bình nhất. Nhưng mà theo một thông báo, một cái bản tin, một cái điều tra mới đây cho thấy, người Việt khi mà có cơ hội đi ra ngoài lao động theo các chương trình khác nhau thì cái tỷ lệ bỏ trốn đang ngày một tăng cao, tức là họ không muốn quay về thiên đường xã hội chủ nghĩa nữa. Nhưng mà các giới chức Cộng sản Việt Nam không cho là như vậy, vẫn tiếp tục nói rằng có những cái thế lực thù địch xúi dục những người này trốn, thì lúc nào đối với họ ai cũng là thế lực thù địch cả và họ mới là thiên đường. Thì bởi vậy có nhiều điều để nói lắm. Nhưng mà đến đây thì chương trình Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền đã kết thúc. Và khi mà nhắc đến Cộng sản Việt Nam thì chắc chúng ta vẫn nói hoài nói mãi, nói đến khi nào mà chính quyền đó sụp đổ và giao lại quyền dân chủ cho người dân thì mới kết thúc mà thôi đó Hoàng Thủy.
Đúng rồi, nhưng mà mơ ước vẫn chỉ là ước mơ. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta không làm thì một ngày đó, cái ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu cho nên là bây giờ cũng nhờ cái việc mà chính quyền Cộng sản tham tiền của Trung Cộng và bây giờ mới lộ ra được cái bộ mặt thật của chính quyền Cộng sản. Và rất là nhiều người dân ở Việt Nam bắt đầu nhận thức được, đã biết được là Cộng sản là người như thế nào. Và nhờ những người này, hy vọng chính những người dân này sẽ một lần nữa đưa nước Việt Nam trở lại sự tự do, và đây là sự tự do thật sự. Xin chào anh Khôi Nguyên và xin chào thính giả Hai Miền, cũng như là chúc cho quý vị thính giả có một ngày mới làm việc thật là vui vẻ.
Dạ vâng, một lần nữa Khôi Nguyên và Hoàng Thủy cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc quý vị một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prix. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga, các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prix. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.